Chương 2: Các nhà xã hội học kinh điển. Auguste Comte 1798-1857 là người Pháp, sinh trong một gia đình công chức. Ông bị đuổi khỏi trường đại học Bách khoa École vì đã phản đối những thủ tục thi cử. Một năm sau, ông trở thành thư ký của nhà triết học nổi tiếng Henri Saint-Simon. Thời gian đầu, các ý tưởng quan trọng của Comte được phản ánh trong các tác phẩm của ông và Saint-Simon. Tuy nhiên, sự khác nhau trong quan điểm của hai người đã làm cho quan hệ của họ trở nên xấu đi. Comte được coi là người sáng lập ra ngành xã hội học, như nhiều nhà triết học của thời đó. Comte vừa bối rối, vừa bị lôi kéo bởi sự rối loạn xã hội do cách mạng Pháp tạo ra. Ông muốn làm cho xã hội ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Comte cho rằng đời sống xã hội phải được nghiên cứu một cách khoa học, nhưng lúc bấy giờ chưa có một khoa học về xã hội, nên Comte đã cố gắng tạo ra nó. Khi Comte viết rằng xã hội học cần dựa trên quan điểm thực chứng, có nghĩa là ông muốn xã hội học cần phải có một khoa học dựa trên thực tiễn, trên sự vật mà từ đó chúng ta có thể khẳng định. Ông phân lịch sử phát triển tư duy loài người thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thần học, con người tìm thấy những giải thích siêu nhiên đối với các hiện tượng, dù là những hiện tượng thuần tính tự nhiên hay xã hội. Giai đoạn siêu hình được phát sinh từ trạng thái đầu tiên, những tác nhân siêu nhiên được thay thế bởi các lực lượng trừu tượng. Cũng vậy, ví dụ, trật tự xã hội không còn mang nguồn gốc thần thánh nữa mà là một sự kiện tự nhiên. Cuối cùng là trong giai đoạn thực chứng, con người xuất phát từ việc quan sát và với sự giúp đỡ của toán học đã vạch ra được các mối quan hệ ổn định, các quy luật giữa các hiện tượng. Từ đó, Comte đưa ra 3 loại thiết chế kinh tế và chính trị là tư duy thần học, tư duy siêu hình, tư duy thực chứng. Tư duy thần học là đặc trưng ở các xã hội được thứ bậc hóa và quân sự mà thời kỳ Trung Cổ là một ví dụ. Tư duy siêu hình thống trị ở châu Âu từ thời kỳ Phục Hưng đến thời kỳ Ánh Sáng, được gắn liền với các thiết chế quá độ đã cắt đứt liên hệ với trật tự cũ nhưng chưa đảm bảo đầy đủ sự ưu thế của công nghiệp trước tổ chức quân sự. Tư duy thực chứng hợp với một tổ chức xã hội được xây dựng trên nền sản xuất công nghiệp và sản sinh ra hoạt động chủ yếu của xã hội. Như vậy, xuất phát từ quan điểm về quá trình tiến hóa trong tư tưởng của con người, Comte đã đưa ra quan niệm về sự tiến hóa của các xã hội. Ông muốn xây dựng nên một ngành xã hội học khách quan xác định các quy luật xã hội, đặc biệt là các quy luật về sự tiến hóa của xã hội. Xã hội học mà Comte muốn xây dựng trước tiên phải được đặt trong sự thừa kế tiếp tục với các khoa học trước nó. Và như vậy, theo ông, xã hội học đã thừa hưởng toàn bộ những hiểu biết mà các khoa học đó tích lũy được. Vì thế mà xã hội học trong tâm tưởng của Comte sẽ phải hoàn thiện các nghiên cứu đã được thực hiện trước khi quan điểm xã hội học của ông ra đời. Comte chia khoa học thành 2 khối, khoa học hữu cơ và khoa học vô cơ. Khoa học hữu cơ bao gồm các môn toán học, thiên văn học, vật lý học, hóa học. Còn khoa học vô cơ gồm sinh vật học và xã hội học. Sự sắp xếp này không mang tính ngẫu nhiên mà mang tính logic. Các khoa học hình thành trước, đơn giản hơn được xếp trước, các môn hình thành sau và phức tạp được xếp ở vị trí sau và cao hơn. Theo Comte, xã hội học vừa ra đời sau vừa phức tạp nhất nên được xếp ở vị trí cao nhất. Tuy nhiên, Comte coi xã hội học như một triết lý duy nghiệm thực chứng. Từ quan điểm nghiên cứu về xã hội học như vậy, Comte đã đề xướng 3 phương pháp nghiên cứu của xã hội học là phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm, phương pháp so sánh. Đối với phương pháp quan sát, ông cho rằng cần phải có giả thuyết khi quan sát và cần bỏ thái độ hoài nghi tới phương pháp này. Đối với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, cần thực hiện nghiên cứu hiện tượng xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp. Cuối cùng, theo Comte, khi thực hiện nghiên cứu có thể so sánh xã hội loài người và loài vật để chỉ ra mối quan hệ xã hội là bản tính tự nhiên của con người. So sánh các xã hội loài người với nhau, từ đó có thể tìm lại những giai đoạn thiết yếu của nhân loại hoặc những giai đoạn tiến hóa khác nhau của nhân loại. Theo ông, nhân loại tiến hóa như nhau theo một con đường, chỉ có điều nhanh hay chậm mà thôi. Qua đó, chúng ta thấy được nhược điểm của Comte là 1. Coi xã hội học như là một khoa học trên mọi khoa học khác, là tổng hợp của tất cả các khoa học. Vì vậy, xã hội học của ông bị đồng nhất với triết lý, không có đối tượng riêng, mất đi tính độc lập của nó. 2. Mặc dù đề cao thực nghiệm, nhưng vì xây dựng trên quan niệm triết lý loài người là tổng quát của 3 giai đoạn, 3 thời kỳ phát triển của nhân loại, xã hội học mang tính triết lý lịch sử hơn là một xã hội học. 3. Quan điểm xã hội học của ông còn mang tính giáo điều, thể hiện sự cứng nhắc. Chẳng hạn, ông cho rằng con người đều có một bản chất như nhau, quá trình tiến hóa nhân loại phát triển theo đường thẳng. Ngay cả trong cách sắp xếp thứ tự các khoa học, ông cũng quan niệm tương tự. Xã hội học ra đời sau cùng nên quan trọng hơn các khoa học khác, nhưng thực ra không có khoa học nào quan trọng hơn cả. Comte qua đời trước khi những đồng nghiệp đánh giá đúng tác phẩm của ông. Tuy vậy, niềm tin của ông cho rằng xã hội học có thể thúc đẩy tiến bộ xã hội sau này đã được các học giả châu Âu thừa nhận. Heber Spencer, 1820-1903, là người con duy nhất còn sống trong số 9 đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình có bố là giáo viên trường đại học ở Anh. Do bị ốm, yếu liên tục, Spencer được cha và chú dạy riêng ở nhà, chủ yếu là toán học và các khoa học tự nhiên. Nghề nghiệp của ông là sự kết hợp của những công việc như kỹ sư, nhân viên nhà băng, nhà báo, nhà văn, phát minh. Heber Spencer cũng phát triển lý thuyết về xã hội và biến đổi xã hội. Ông sử dụng sự giống nhau của cơ cấu xã hội với tổ chức hữu cơ để giải thích sự ổn định xã hội. Giống như con người, một xã hội được tạo thành từ những bộ phận liên quan lẫn nhau, cùng hoạt động để thúc đẩy sự sống còn và phát triển của nó. Nếu như mỗi cá nhân có bộ óc, dạ dày, hệ thống thần kinh, chân tay, thì mỗi xã hội có những hình thái kinh tế, tôn giáo, nhà nước và gia đình. Giống như mắt và trái tim góp phần quan trọng đến sự hoạt động của cơ thể con người, hệ thống luật pháp và giáo dục là quan trọng đối với sự hoạt động của xã hội. Sở dĩ xã hội tồn tại và phát triển là do sự kết hợp giữa các bộ phận khác nhau, giống như các tổ chức hữu cơ của một cơ thể sống. Lý thuyết biến đổi của Spencer dựa trên cơ sở lý thuyết tiến hóa của Charles Darwin. Ông cho rằng biến đổi xã hội dẫn đến tiến bộ, miễn là con người không can thiệp. Vì xã hội giống như con người, khi đi qua giai đoạn trưởng thành, đương nhiên các tổ chức xã hội thấp hơn sẽ thoái hóa, mất đi và các tổ chức xã hội cao hơn sẽ tồn tại. Trên cơ sở này, Spencer phản đối cải cách xã hội. Theo lập luận của ông, người nghèo sẽ không thể khá lên được vì không có năng lực và không có cơ may, còn người giàu có năng lực, có cơ may sẽ trở nên giàu hơn. Đó là quy luật đương nhiên. Vì vậy, cứ cho phép các cá nhân tìm địa vị giai cấp xã hội riêng của họ mà không có sự giúp đỡ và ngăn cản thì xã hội sẽ có lợi hơn. Can thiệp vào sự tồn tại của tình trạng nghèo khổ hoặc kết quả của bất kỳ quá trình tự nhiên nào sẽ có hại đối với xã hội. Khi thăm nước Mỹ vào năm 1882, Spencer đã được chào mừng nhiệt liệt, đặc biệt là các nhà lãnh đạo công nghiệp. Ý tưởng của ông về việc không can thiệp vào các quá trình tự nhiên và sự tồn tại của những cái phù hợp nhất đã ủng hộ cho tính ích kỷ, tàn nhẫn và thường bao che cho những thực tiễn kinh tế của bộ phận giàu hơn trong xã hội. Và như vậy, khi sự ủng hộ kiểm soát xã hội tăng lên, những ý tưởng của Spencer bắt đầu rơi vào sự lạc hậu và ông đã mất trong cảm giác về sự thất bại. Karl Marx, 1818-1883, sinh ra ở Đức trong một gia đình cả cha và mẹ đều có nguồn gốc Do Thái. Marx từ bỏ tham vọng trở thành giáo sư triết học khi đang theo học ở trường Đại học Berlin do tham gia vào các phong trào cấp tiến. Sau đó, Marx nhận viết cho một tờ báo cấp tiến, về sau, trong vai trò tổng biên tập, một loạt bài báo của Marx bóc trần những vấn đề xã hội và phê phán chính sách của chính phủ đã dẫn đến việc chính phủ đóng cửa tờ báo. Không thể tìm được vị trí ở nước Đức bảo thủ, Marx chuyển đến Paris và đã trở thành một người xã hội chủ nghĩa. Marx có những quan niệm về bản chất xã hội và biến đổi xã hội khác hẳn so với Herbert Spencer. Nếu Spencer miêu tả xã hội tồn tại được là nhờ một tập hợp các bộ phận liên quan với nhau và thúc đẩy sự thịnh vượng của nó, thì Marx quan niệm xã hội như một tập hợp các nhóm xung đột có những giá trị và lợi ích khác nhau, sự ích kỷ và cạnh tranh tàn nhẫn của họ làm hại xã hội. Theo Spencer, các xã hội hoàn thiện khi chúng biến đổi, còn Marx cho rằng sự biến đổi không tất yếu mang lại sự tiến bộ. Spencer xem sự tiến bộ chỉ có thể có được khi không can thiệp vào quá trình tự nhiên tiến hóa. Marx tin rằng tiến bộ chỉ đến bằng cách mạng có kế hoạch. Chủ nghĩa quyết định luận kinh tế là một ý tưởng thường được gắn liền với quan điểm của Marx. Không giống như Hegel, Marx cho rằng kinh tế là nền tảng mà nhà nước và các tư tưởng phải lệ thuộc vào. Theo nguyên tắc của thuyết quyết định luận kinh tế, người nào nắm được kinh tế, người đó sẽ nắm vai trò quyết định những vấn đề còn lại. Marx nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng liên quan đến xã hội học có hai nền tảng lý luận cơ bản, đó là chủ nghĩa duy vật lịch sử và lý luận về giai cấp và nhà nước. Trong chủ nghĩa duy vật lịch sử, Marx xác định xã hội được quy định bởi phương thức sản xuất, tức là quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tương ứng. Phương thức sản xuất là một hệ thống kinh tế được cấu thành từ các lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất. Trong những thời kỳ đầu của sự vận hành của một phương thức sản xuất, những quan hệ sản xuất mới ủng hộ sự phát triển của những lực lượng sản xuất. Sau đó, dần dần, những quan hệ sản xuất này trở thành trở ngại cho sự phát triển đó. Do đó, theo Marx, cần phải thay đổi phương thức sản xuất để giải phóng các lực lượng lao động. Trong lịch sử, phương thức sản xuất phong kiến đã kế thừa phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ trước khi nhường lại vị trí cho chủ nghĩa tư bản. Được đặc trưng bởi sự sở hữu tư nhân về các phương tiện sản xuất và bởi sự đối lập giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Phương thức sản xuất tư bản trong thời gian đầu đã cho phép phát triển một cách mạnh mẽ các lực lượng sản xuất trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng công nghiệp. Tương tự như vậy, Marx đã dự đoán phương thức sản xuất này sẽ bị thay thế bởi phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa và sau đó là cộng sản chủ nghĩa mà trong đó không có sự bóc lột, sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ được cổ vũ và dành cho tất cả mọi người trong xã hội. Marx cho rằng các quan hệ xã hội bị nhào nặn bởi hạ tầng cơ sở kinh tế. Dựa trên nền tảng kinh tế này, gọi là hạ tầng cơ sở, ông đặt một thượng tầng kiến trúc pháp luật và chính trị có sự gắn kết với các lĩnh vực văn hóa hay tôn giáo. Vì vậy, theo ông, kinh tế quyết định hệ thống pháp luật và chính trị cũng như các hiện tượng văn hóa và các tư tưởng. Cá nhân dường như là hiện thân của giai cấp xã hội, trong đó họ là thành viên mà không có sự tự do lựa chọn nào, cũng như nhà tư bản không có cách nào khác ngoài việc đem lại những điều kiện làm việc tồi tệ cho những người làm công của anh ta. Nhà tư bản chỉ thấy hợp lý khi tìm cách tối đa hóa lợi ích của anh ta, đối lập lợi ích với tất cả mọi thành viên của giai cấp lao động. Theo Marx, các giai cấp xã hội là những người hành động tập thể thông qua những cuộc đấu tranh của mình, làm biến đổi tổ chức kinh tế và xã hội. Trong xã hội tư bản, giai cấp công nhân là người hành động chủ yếu, sẽ làm biến đổi hệ thống kinh tế thông qua cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Giai cấp vô sản, theo Marx tiên đoán, sẽ phải thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội và kế đó là chế độ cộng sản chủ nghĩa. Khi trình bày quan điểm của mình, Marx phân biệt các giai cấp tự do với các giai cấp vì nó. Điểm đầu tiên trong các tiêu chí mà Marx sử dụng để định nghĩa một giai cấp xã hội đó là vị trí của giai cấp trong các quan hệ sản xuất. Ở đây, vai trò mà một giai cấp nào đó đảm nhận trong nền sản xuất vật chất mang tính quyết định. Marx đã đặt giai cấp sở hữu các phương tiện sản xuất và giai cấp bán sức lao động của chính mình ở hai cực đối lập. Tiêu chuẩn thứ hai mà Marx sử dụng để định nghĩa một giai cấp đó là ý thức giai cấp, tức là cảm xúc thuộc về một nhóm nào đó có những lợi ích chung. Tuy nhiên, sự ra đời của ý thức giai cấp không có tính tất yếu. Marx dẫn ra ví dụ về những người nông dân. Những người này sống khép kín trong việc khai thác tự nhiên mang tính gia đình của họ. Có rất ít các mối quan hệ qua lại với nhau và đã không phát triển được ý thức giai cấp. Theo ngôn ngữ của Marx, Người nông dân đó tạo thành một giai cấp tự do, họ được xác định một cách khách quan, nhưng không phải là một giai cấp tự nó. Họ không có ý thức về vai trò mà họ có thể đảm nhận. Cuối cùng, một giai cấp xã hội được xác định bởi các mối quan hệ xung đột giữa giai cấp này với giai cấp khác. Marx quan tâm trước hết đến xung đột, đối lập giữa hai giai cấp có ý thức về những lợi ích của mình, giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Nhiều giai cấp cũng có thể liên kết lại với nhau để chống lại một kẻ thù chung. Hơn nữa, như Marx nói, sự tích tụ kinh tế sẽ đưa đến quá trình lưỡng cực hóa xã hội bằng cách tách giai cấp nông dân và giai cấp tiểu tư sản ra thành hai cực. Bộ phận lớn nhất trong hai giai cấp này sẽ bị vô sản hóa, trong khi một thiểu số ít hơn sẽ trở nên giàu có và nhập vào giai cấp tư sản. Marx coi nhà nước như là một công cụ thống trị phục vụ cho giai cấp bóc lột. Lấy bằng chứng là những hành động bạo lực mà các nhà tư bản châu Âu đã gây ra cho các phong trào công nhân. Marx chỉ ra rằng nhà nước trong các xã hội tư bản có cùng hướng duy trì sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản. Ngoài việc giới hạn nhà nước vào những lợi ích của một giai cấp bóc lột, Marx đã chống lại những luận đề của Hegel mà theo đó nhà nước là hiện thân của sự hợp lý. Thật vậy, Marx khẳng định nhà nước không hề nằm ngoài hay bên trên xã hội, ngược lại nó là sự biểu hiện của xã hội. Về học thuyết giai cấp và nhà nước, Marx đem lại cho nhân loại cách nhìn mới về sự phân công lao động, về sản xuất xã hội theo các ý thức hệ. Marx quan niệm các thiết chế kinh tế đạt đến đỉnh cao trong xã hội tư bản. Ông tin rằng tất cả các xã hội hoạt động theo cùng những nguyên tắc. Hơn nữa, Marx thừa nhận ngay trong xã hội tư bản, các thiết chế kinh tế và phi kinh tế tác động lẫn nhau. Marx cho rằng đôi khi những điều kiện kinh tế quyết định lịch sử trong xã hội tư bản. Émile Durkheim 1858-1917 sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Pháp. Lúc đầu, Durkheim có ý định đi theo truyền thống của gia đình là trở thành một giáo sĩ Do Thái. Tuy nhiên, những kinh nghiệm sống khiến ông trở thành một người vô thần, mặc dù ông vẫn quan tâm đến tôn giáo trong suốt cuộc đời. Trên thực tế, mối quan hệ chủ yếu của Durkheim là trật tự xã hội và trật tự đạo đức. Chính vì vậy, ông đã sử dụng kỹ thuật thống kê để nghiên cứu các nhóm người trong các tác phẩm tự tử. Ở nghiên cứu này, Durkheim chứng minh rằng tự tử liên quan nhiều hơn đến những cá nhân hoạt động đơn độc. Bằng việc chứng minh tỷ lệ tự tử thay đổi theo những đặc điểm của nhóm, tỷ lệ tự tử của những người Cơ Đốc giáo thấp hơn những người theo đạo Tin lành, những người kết hôn thấp hơn những người độc thân. Từ đó, ông chia tự tử thành tự tử vị kỷ, tự tử vị tha và tự tử phi chuẩn mực. Durkheim chứng minh một cách thuyết phục ý tưởng cho rằng đời sống xã hội phải được giải thích bởi những yếu tố xã hội hơn là bởi những yếu tố cá nhân. Ông đã đề xuất việc xây dựng một ngành khoa học mà đối tượng nghiên cứu của nó là những sự kiện xã hội, nhằm làm rõ được sự vận hành của xã hội và hướng dẫn người dân trong việc tiến hành những cuộc cải cách xã hội. Vì vậy, bằng cách dựa vào mô hình của các nhà khoa học tự nhiên, ông muốn làm cho xã hội học thành một khoa học thực chứng đoạn tuyệt với siêu hình học. Đó là một bước tiến bộ mang tính kế thừa những thành tựu khoa học trước đó. Ở điểm này, Durkheim tự đặt mình trong truyền thống thực chứng, quan niệm về các sự kiện xã hội của ông được thể hiện như sau. Ông định nghĩa các sự kiện xã hội như là những cách thức suy nghĩ, hành động và cảm nhận tồn tại bên ngoài những ý thức của cá nhân và chúng mang sức mạnh có tính cưỡng bức đối với cá nhân. Vì thế, một sự kiện xã hội là toàn bộ hành động hay tư tưởng tuân theo hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là hành động hay tư tưởng đó có một nguồn gốc xã hội. Theo ông, một vị khách mời mang theo hoa tặng cho chủ nhà là một hành động không tuân theo ý thức cá nhân của anh ta. Thực tế, anh ta làm điều đó theo một ý thức tập thể, vượt trên bản thân anh ta, ý thức đó được phổ biến cho mọi thành viên của xã hội và anh ta đã nhập tâm ý thức xã hội đó. Điều kiện thứ hai, xã hội gây áp lực lên cá nhân để cá nhân thực hiện hành động đó. Khi cá nhân tôn trọng các chuẩn mực, họ vẫn nghĩ rằng hành vi đó xuất phát từ suy nghĩ của chính bản thân họ và họ không cảm nhận được sức mạnh có tính cưỡng bức của các sự kiện xã hội. Nhưng theo Durkheim, tất cả các sự kiện xã hội đều có tính cưỡng bức và việc vi phạm một quy tắc nào đó cũng đủ gây nên một sự trừng phạt chính thức hoặc một sự phản ứng tiêu cực từ phía những người xung quanh. Nhà xã hội học. Theo Durkheim, cần phải tôn trọng hai quy tắc cơ bản. Nguyên tắc đầu tiên là xem các sự kiện xã hội như những sự vật. Nếu muốn nghiên cứu của mình có tính khoa học, nhà xã hội học cần phải có khả năng đứng bên ngoài đối tượng nghiên cứu của mình. Vì thế, nhà xã hội học cần phải loại bỏ những quan niệm thiên nhiên, những ý tưởng phi khoa học, những định kiến có được từ những kinh nghiệm cá nhân của mình, vì đó chính là những trở ngại cho sự nhận thức mang tính khoa học. Nguyên tắc thứ hai là, một sự kiện xã hội nào đó chỉ có thể giải thích bằng một sự kiện xã hội khác có trước nó, tức là để hiểu được các sự kiện xã hội, nhà xã hội không thể dừng lại ở chỗ tìm hiểu những động cơ hành động của cá nhân, bởi vì ý thức tập thể là nguồn gốc của những hành động cá nhân nằm ở bên ngoài cá nhân. Nhà xã hội học cũng không nên giải thích các hành động của cá nhân bằng cách gán cho những sự kiện xa lạ với lĩnh vực xã hội một vị trí có ưu thế hơn. Ông cũng bác bỏ những giải thích về hiện tượng tự tử theo quan niệm di truyền hoặc sự hạn chế trong tính cách của cá nhân. Trái lại, ông khẳng định rằng nguyên nhân quyết định của một sự kiện xã hội cần được tìm kiếm trong các sự kiện có trước đó. Vì vậy, ông khuyên nếu thấy xuất hiện hai biến số thì cần phải kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến số có tính thống kê trước khi xem xét đến mối quan hệ nhân quả có thể có giữa hai hiện tượng được quan sát. Một hiện tượng nào đó trong số các hiện tượng có thể là nguyên nhân của một hiện tượng khác, nhưng Durkheim đôi khi cũng đưa ra một yếu tố thứ ba mà ông cho rằng có khả năng quyết định cả hai hiện tượng kia. Ví dụ, sau khi đã nhận thấy về mặt thống kê rằng nam giới tự tử thường xuyên hơn nữ giới, ông giải thích sự khác biệt này là do sự hội nhập xã hội yếu ớt của nam giới. Quan điểm của Durkheim đã mở đường cho một dòng tư tưởng khác với những truyền thống xã hội học của Marx hay Weber. Ông đã xây dựng một phương pháp nghiên cứu định lượng bởi vì ông đã xây dựng nó dựa trên cơ sở tính thống kê. Về quan điểm xã hội của Durkheim có thể tóm tắt như sau. Durkheim cho rằng xã hội được tạo nên bởi các cá nhân, quan tâm đến sự hội nhập xã hội của các cá nhân trong xã hội. Ông đã tiến hành việc phân biệt giữa ý thức cá nhân và ý thức tập thể cùng tồn tại trong mỗi một con người. Theo ông, ý thức cá nhân được hình thành từ những ý kiến riêng của mỗi cá nhân nào đó. Còn ý thức tập thể là toàn bộ những tư tưởng chung cho tất cả mọi thành viên trong xã hội. Nó là kết quả của quá trình kết hợp những hành vi và những tư tưởng mà các thành viên của một xã hội nào đó đã thực hiện từ rất nhiều thế hệ. Nó có một sự phong phú và phức tạp hoàn toàn vượt trên sự phong phú và phức tạp của chỉ một cá nhân. Durkheim coi tôn giáo như một sự minh họa cho luận đề của ông về tính vượt trội của xã hội so với cá nhân. Trong tác phẩm Những hình thức cơ bản của đời sống tôn giáo, ông đã định nghĩa tôn giáo qua khả năng phân biệt giữa cái linh thiêng và cái trần tục của tôn giáo. Theo ông, mọi điều linh thiêng đều được tách rời với cái trần tục và được bảo vệ bởi sự cấm kỵ. Cái linh thiêng đó có thể là các thần linh, những địa điểm, những sự vật, những cử chỉ, những lễ thức và những niềm tin, v.v. Vì thế, tất cả mọi tôn giáo đều có sự ngăn cấm một số thái độ hoặc việc mặc một số loại quần áo tại những nơi linh thiêng. Ông quan niệm trong các cộng đồng nguyên thủy ở Úc thì totem với tư cách là đại diện huyền thoại của thị tộc, nhóm họ hàng nguyên thủy, là trung tâm của cái linh thiêng. Trong các nghi lễ tôn giáo, mọi người tham dự đều cảm nhận mình như được truyền cho một năng lực nào đó, Mama, tạo nên sự thống nhất trong nhóm. Vì thế, theo Durkheim, đằng sau việc tôn thờ totem ẩn chứa sự tôn thờ thị tộc. Đây là một thực tại duy nhất vượt trên các cá nhân và có khả năng tập hợp được cá nhân. Giống như Spencer, Durkheim nhìn nhận sự tồn tại của xã hội là nhờ sự kết hợp các bộ phận chức năng. Từ đó, ông phát triển hướng quan tâm của mình vào lĩnh vực phân công lao động xã hội. Trong tác phẩm nghiên cứu về sự phân công lao động, Durkheim phân tích sự phân công này như là một hiện tượng xã hội, không phải là hiện tượng kinh tế, là nguyên nhân tạo nên một sự đoàn kết mới giữa các thành viên trong xã hội. Trong khi ở các xã hội, đoàn kết máy móc, các xã hội nguyên thủy, các cá nhân đều giống như nhau, thì ở các xã hội đoàn kết có tổ chức, các xã hội hiện đại, các cá nhân thực hiện các chức năng khác nhau và vì thế mà lệ thuộc vào nhau. Giống như trong cơ thể của con người, các cơ quan tuy khác nhau nhưng tất cả đều góp phần tạo nên sự sống. Đức Hơ Im gọi đây là sự đoàn kết có tổ chức. Vì vậy, sự phân công lao động tạo nên sự đoàn kết trong xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển của ý thức cá nhân trong các xã hội đoàn kết có tổ chức được giải thích bởi sự yếu kém của ý thức tập thể và có thể đưa đến quá trình trung hòa hóa của sự đoàn kết theo giả thiết, cho rằng một sự cân bằng tương đối giữa hai loại ý thức đó có lẽ sẽ không được duy trì. Đức Hơ Im cho rằng, sự yếu kém của ý thức tập thể thúc đẩy cho sự phát triển của những hành vi phi chuẩn mực. Vì vậy, trong tác phẩm Tự Tử, Đức Hơ Im chứng minh rằng tỷ lệ tự tử trong các xã hội hiện đại thường cao hơn trong các xã hội nguyên thủy. Theo ông, tự tử cũng có những loại hình thức khác nhau như tự tử vị tha. Đặc trưng của các xã hội có ý thức tập thể mạnh mẽ là việc cá nhân từ bỏ cuộc sống nhân danh một giá trị tuyệt đối nào đó. Tự tử vị kỷ xảy ra thường xuyên hơn nơi các xã hội có ý thức cá nhân mạnh mẽ là việc các cá nhân từ chối tuân thủ các chuẩn mực xã hội và yêu cái chết hơn là sự tuân thủ. Cuối cùng là tự tử phi chuẩn mực. Không giống như loại tự tử trên, tự tử phi chuẩn mực được đặc trưng trong các xã hội hiện đại. Trong thời kỳ mất ổn định và bấp bênh chẳng hạn như sự khủng hoảng kinh tế, một số cá nhân bị thất vọng vì không thể đạt được những mục tiêu của mình, có thể bị cám dỗ bởi việc tự tử khi mà ý thức tập thể không còn mạnh mẽ nữa. Từ loại hình tự tử phi chuẩn mực này đã đưa Đức Hơ Im đi đến định nghĩa về sự phi chuẩn mực như là một tình trạng mà trong đó các cá nhân không còn nhận được sự định hướng của các chuẩn mực và các giá trị. Với sự thiếu vắng của ý thức tập thể mạnh mẽ, các cá nhân thường xuyên có những hành vi phi chuẩn mực mà ông gọi là những hành vi bệnh hoạn, và tự tử chỉ là một ví dụ cực đoan của những hành vi đó. Sự yếu kém của ý thức tập thể tạo điều kiện cho sự lệch lạc. Max Weber, 1864-1920, là con cả của một luật gia và chính trị gia nổi tiếng ở Đức. Mặc dù ông là giáo sư đại học dạy về luật và kinh tế, nhưng xã hội học và chính trị lại là hai lĩnh vực ông quan tâm theo đuổi và gặt hái được rất nhiều thành công. Ông đã có những đóng góp rất lớn lao cho sự phát triển của khoa học xã hội học. Qua các nghiên cứu của mình, ông đã tìm cách phân biệt xã hội học với các khoa học tự nhiên và xây dựng một phương pháp luận đặc thù cho xã hội học. Ở điểm này, ông có quan điểm đối lập với Đức Hơ Im, người có khuynh hướng dựa vào khoa học tự nhiên. Theo ông, các hiện tượng có thể được lặp lại trong phòng thí nghiệm, vì vậy có khả năng vạch ra được mối quan hệ nhân quả với sự trợ giúp của mô hình toán học. Từ đó có thể đưa ra được quy luật chung nhất. Tuy nhiên, xã hội học lại không như vậy. Cần phải nghiên cứu động cơ của các cá nhân trước khi xem xét những mối quan hệ nhân quả mà không cần phải tách rời biến số nào đó để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Những quan điểm của ông mang tính độc đáo, do vậy được nhiều người hưởng ứng. Weber cho rằng đối tượng của xã hội học là các hành động xã hội. Ông định nghĩa hành động xã hội là những ứng xử được cá nhân gán cho một ý nghĩa, một động cơ. Hành động xã hội như là một hành động có tính đến những phản ứng của người khác. Một số quan điểm chính của ông sẽ được phân tích dưới đây. Theo ông, xã hội học không dừng ở việc chỉ tìm hiểu các hiện tượng xã hội mà còn phải giải thích các hiện tượng đó. Nhà xã hội học cần tìm hiểu một hành động xã hội nào đó từ bên trong bằng cách tìm ra những động cơ của những hành động đó. Không giống hiện tượng tự nhiên, trong xã hội có một số mối quan hệ có thể nhận biết ngay được vì mối liên hệ giữa động cơ và hành động rất rõ ràng. Tuy nhiên, một số mối quan hệ khác lại phức tạp hơn. Do vậy, nhà xã hội học cần tạo dựng nên ý nghĩa của những hành động đó bằng cách tìm ra những động cơ công khai và tiềm ẩn của hành động. Tiếp theo đó, việc tìm hiểu các hiện tượng phải được bổ sung bằng sự giải thích về các mối quan hệ nhân quả. Sau khi làm sáng tỏ những động cơ của tất cả hành động có liên quan đến nhau, cần phải tìm ra những hành động và những hậu quả đôi khi vượt xa cả xuất phát điểm của những động cơ đó. Ở đây, Max Weber đã mở đường cho những phân tích về những tác động ngược. Để tìm hiểu các hiện tượng xã hội, nhà xã hội học cần phải sử dụng một loại công cụ riêng của nhà xã hội học mà Weber gọi đó là mô hình lý tưởng. Một quan điểm độc đáo khác của Weber là ý tưởng cho rằng mô hình lý tưởng là sự thể hiện được đơn giản hóa của thực tại, được xây dựng nên bằng cách loại bỏ những gì không đặc trưng của hiện tượng được nghiên cứu và nhấn mạnh đến những nét đặc thù của hiện tượng đó. Để xác định được đặc trưng của một mô hình lý tưởng nào đó, nhà xã hội học cần phải tiến hành so sánh và quan sát xem một tổ chức kinh tế, một hình thức thống trị nào đó có quan hệ nhiều hay ít với những yếu tố khác trong xã hội. Max Weber cũng quan tâm quan sát sự duy lý hóa của các hành động xã hội. Theo ông, có bốn hình thức chủ yếu của các hành động cá nhân mà trong đó mỗi hành động đều tương ứng với một logic đặc biệt nào đó. Hành động theo truyền thống, tôn trọng những luật lệ mà không cần đặt vấn đề về mục đích của hành động. Hành động theo cảm tính là những hành động tuân theo tình cảm, mang tính bản năng nhiều hơn, hành động này khó đo lường được. Hành động hợp lý theo giá trị. Hành động có tính định hướng giá trị, tức là hành động theo cái mà họ cho là có giá trị. Hành động hợp lý theo mục đích. Ở loại hành động này, người hành động phải suy nghĩ và quyết định mình chọn mục đích nào và dùng phương tiện nào để đạt được mục đích. Loại hành động này thường diễn ra trong xã hội tư bản. Khi tính mục đích được đề cao, người ta không còn quan tâm tới giá trị đối với ứng xử của con người. Theo Weber, cùng với việc suy yếu của hệ thống giá trị, việc hợp thức hóa sự thống trị, tức là khả năng gây ảnh hưởng đến người khác, là cần thiết trong xã hội. Ông đặc biệt quan tâm đến chính trị và tự hỏi, một quyền lực mang tính cưỡng bức có thể được dân chúng chấp nhận như thế nào? Trong nghiên cứu của mình, ông phân chia ra làm 3 hình thức thống trị. Sự thống trị theo truyền thống được xây dựng trên việc tôn trọng phong tục tập quán. Sự thống trị theo uy tín xuất phát từ nhân cách của một cá nhân nào đó và sự thống trị theo luật pháp đặc trưng của các xã hội hiện đại cho rằng có các quy tắc đã được thiết lập một cách hợp lý để công nhận một quyền lực hay một địa vị của một người nào đó là hợp pháp. Sự thống trị theo luật pháp là hình thức thực hiện quyền lực trong xã hội bị chi phối bởi tính duy lý hiện đại. Những phân tích của Weber còn sâu sắc hơn khi ông nghiên cứu về mối quan hệ của đạo đức tin lành và chủ nghĩa tư bản. Qua việc nghiên cứu sự ra đời của chủ nghĩa tư bản hiện đại ở thế kỷ 19, ông nhận thấy có mối liên quan giữa nghề nghiệp, tức là các chủ xí nghiệp ngân hàng, với một loại tín ngưỡng, đạo tin lành. Do vậy, ông cho rằng chủ nghĩa tư bản xuất phát từ động cơ của người hành động, tức là tín đồ tin lành, nhà tư bản, chứ không xuất phát từ yếu tố sản xuất. Ở điểm này, ông khác với Marx. Như vậy, đạo tin lành tạo điều kiện cho tư bản phát triển. Tinh thần chủ nghĩa tư bản là một hình mẫu lý tưởng đã được Weber xây dựng xung quanh hai giá trị, lao động và tiết kiệm, mà ông cho là đặc trưng tâm thức của những nhà tư bản hiện đại. Theo ông, lao động là giá trị nền tảng của chủ nghĩa tư bản. Cá nhân cần phải tổ chức đời sống của mình xung quanh mục tiêu trọng yếu này. Tiết kiệm và hệ quả của nó, sự đầu tư là một giá trị trung tâm khác của chủ nghĩa tư bản, bởi vì một phần của sự giàu có cần phải được tiết kiệm để mở rộng nền tảng sản xuất. Weber cho rằng, đạo đức tin lành có nguồn gốc trong sự cô độc của con người khi đứng trước Thượng Đế, trong khi những người Thiên Chúa giáo có thể tìm được ơn cứu độ trong việc tôn trọng những giáo lý của giáo hội. Những người tin lành, phái Calvin tin rằng số phận con người đã được tiền định. Làm sao mà biết được liệu mình có được cứu rỗi hay không? Với câu hỏi này, những người tin lành trả lời rằng sự thành công trong nghề nghiệp là dấu hiệu của sự cứu độ. Vì vậy, cá nhân cần phải lao động hết mình, coi nó như một mục đích tối thượng và ưu tiên cho sự tiết kiệm hơn là tiêu thụ, nguồn gốc sự hưởng lạc. Những giá trị của đạo tin lành, vì vậy, đã cổ vũ cho sự phát triển của tinh thần chủ nghĩa tư bản và đã tạo điều kiện gián tiếp cho sự cất cánh của chủ nghĩa tư bản. Weber đã phát biểu rằng những tư tưởng đó đã trở thành những lực lượng lịch sử hữu hiệu. Những quan điểm của Weber là những xuất phát điểm cho những hướng phát triển sau này của xã hội học hiện đại. Khái niệm hành động của ông đã được những người theo quan điểm chức năng đề cao, Một số người khác phát triển quan điểm phương pháp luận cá nhân, chẳng hạn như Boudon. Còn ý tưởng về tính hợp lý được Bourdieu kế thừa trong quan điểm cho rằng mỗi một cá nhân thường ứng xử theo cách mà anh ta cho là phù hợp với mình. Nhưng thực ra, đó là sản phẩm của kinh nghiệm xã hội của cá nhân. Nội dung chính. Đối với chương này, sinh viên cần đọc để hiểu rõ những quan điểm cơ bản của các nhà xã hội học kinh điển đặc biệt. Cần chỉ ra sự giống nhau và khác nhau trong cách nhìn nhận vấn đề xã hội và kèm theo đó là những quan điểm về phương pháp nghiên cứu của họ.